Đây là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz. Tối nay thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2021, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số, chủ trì phiên họp thứ nhất của Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số.
Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17 tiến hành hội nghị lần thứ 6 xem xét nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế xã hội và tài chính ngân sách năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
Việt Nam chủ động phối hợp với WHO và CDC Hoa Kỳ ứng phó với biến chủng Omicron.
Hai học sinh ở Hà Nội và Bắc Giang tử vong không liên quan đến vaccine COVID-19.
Triển khai gian hàng quốc gia Việt Nam đầu tiên trên sàn thương mại điện tử quốc tế.
Phần tin thế giới có những thông tin đáng chú ý. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp về tình hình Liban.
Thành phố Thượng Hải, Trung Quốc đã kiểm soát thành công đợt bùng phát dịch COVID-19 mới nhất chỉ trong vòng 3 ngày.
Số ca mắc mới COVID-19 tại Nam Phi có thể tăng gấp 3 lần trong tuần này do sự lây lan của biến thể Omicron. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số, chủ trì phiên họp thứ nhất của Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số. Tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định chủ trương thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia được xây dựng trên 3 trụ cột. Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số đã được xác định trong nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Thủ tướng nhấn mạnh, phiên họp đầu tiên của Ủy ban hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng. Để đảm bảo thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo chiến lược chuyển đổi số quốc gia, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định kiện toàn đổi tên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử thành Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số. Đây là minh chứng thể hiện cho sự quyết tâm hành động, nói đi đôi với làm, tăng cường kỷ luật kỷ cương. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn xác định xây dựng chính phủ số là một trong số những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Đây cũng là xu thế tất yếu, vừa nâng cao tính công khai minh bạch, giải trình của chính phủ, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất, lao động xã hội và là con đường đúng đắn để phát triển đất nước. Thủ tướng đề nghị các thành viên Ủy ban Quốc gia, Bộ trưởng, trưởng ngành cho ý kiến cụ thể, chỉ ra những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại và những bài học kinh nghiệm. Đồng thời, đề ra kế hoạch giải pháp thiết thực nhất để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Theo Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, chương trình chuyển đổi số quốc gia, chiến lược phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số, dự thảo chiến lược phát triển kinh tế số, xã hội số đặt ra 53 chỉ tiêu định lượng đến năm 2025. Năm 2022 có 18 chỉ tiêu quan trọng đề xuất ưu tiên nguồn lực triển khai, trong đó có phổ cập điện thoại thông minh và cáp quang băng rộng toàn dân, phổ cập danh tính số toàn dân, phổ cập an toàn thông tin mạng toàn dân, phổ cập hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân, phổ cập dạy học trực tuyến, phổ cập chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa, phổ cập hóa đơn điện tử, phổ cập nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và phổ biến kỹ năng số, thúc đẩy toàn diện tất cả các phương thức thanh toán số, thúc đẩy thương mại điện tử.
Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gặp mặt đoàn đại biểu dự Đại hội 6 Hội Khuyến học Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước gửi lời cảm ơn, biểu dương và ghi nhận những nỗ lực tâm huyết cũng như trách nhiệm và tình cảm của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, lãnh đạo hội các cấp về công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập suốt đời trong thời gian vừa qua. Phó Chủ tịch nước mong muốn Hội Khuyến học Việt Nam sẽ ngày càng phát triển hơn, tiếp tục xứng đáng với trọng trách mà Đảng, Nhà nước và xã hội giao phó. Đến nay, Hội Khuyến học Việt Nam ngày càng mở rộng, phát triển mạnh mẽ trên cả nước, chất lượng hoạt động cũng ngày càng được nâng lên. Phong trào đã lan tỏa rộng khắp trên tinh thần học tập, trở thành ý thức trách nhiệm không chỉ của người học mà còn của mỗi gia đình, mỗi tổ chức xã hội trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Phó Chủ tịch nước nêu rõ, nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng đã đưa ra tầm nhìn dài hạn, chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, năm 2045. Trong đó, phát triển nguồn nhân lực là một trong ba khâu đột phá quan trọng. Cùng với sự nghiệp đổi mới căn bản toàn diện giáo dục hiện nay của Đảng và Nhà nước, ngành giáo dục, các hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam cũng cần chủ động đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế, xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực trong tương lai để đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển của đất nước.
Ngay sau khai mạc hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã chia làm 4 tổ để dành nhiều thời gian cho các đại biểu tập trung thảo luận về các nội dung quan trọng của kỳ họp, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách, định mức phân bổ ngân sách và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách của thành phố năm 2022, dự thảo nghị quyết chuyên đề của thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, dự thảo kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2022 của thành ủy. Cơ bản các ý kiến đều có chung đánh giá cao sự lãnh đạo điều hành của thành phố trong năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch COVID-19, nhưng các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế, xã hội của thành phố năm 2021 vẫn đạt cao so với chỉ tiêu chung của cả nước. Trong đó có 16 trên 23 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, thống nhất với các chỉ tiêu, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế, xã hội, tài chính ngân sách và đầu tư công của thành phố trong năm 2022 và cả nhiệm kỳ 2021-2025. Các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến, giải pháp để thành phố triển khai các nhiệm vụ đảm bảo sát với thực tiễn, có tính đột phá, tính hiệu quả, tính khoa học và tính khả thi cao. Trao đổi làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến mục tiêu và các nhiệm vụ giải pháp về phát triển kinh tế, xã hội, tài chính ngân sách và đầu tư công, sử dụng vốn định mức phân bổ ngân sách và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách của thành phố năm 2022. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho rằng còn nhiều bất cập cần phải được xem xét một cách thấu đáo, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố. Đối với dự thảo nghị quyết chuyên đề của Thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh đây là nghị quyết chuyên đề riêng của thành phố về phát triển công nghiệp văn hóa và cũng là một trong hai nghị quyết chuyên đề theo chương trình công tác toàn khóa 17 của Thành ủy. Điều đó cho thấy vị trí, vai trò và tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển bền vững của thủ đô Hà Nội. Do vậy, cần phải được quan tâm có những giải pháp căn cơ để triển khai thực hiện. Theo kế hoạch, trong phiên làm việc sáng mai, 4 đồng chí tổ trưởng sẽ báo cáo tổng hợp các ý kiến thảo luận tại tổ. Tiếp đó, các đồng chí thường trực thành ủy sẽ phát biểu giải trình, tiếp thu ý kiến thảo luận tại tổ. Đồng chí bí thư thành ủy sẽ có bài phát biểu quan trọng bế mạc hội nghị.
Sáng nay tại Bộ Y tế, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thành Long, Bộ trưởng Bộ Y tế đã làm việc với ông Kỳ Đông Park, đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam, ông John Marker, giám đốc Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC tại khu vực Đông Nam Á, và ông Matthew Moore, giám đốc Chương trình An ninh Y tế Toàn cầu của CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam, để trao đổi thêm thông tin về cách thức phòng chống biến chủng Omicron. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long cho biết, đến sáng ngày hôm nay, Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 với biến chủng này. Ngay sau khi có thông tin về biến chủng mới, để chủ động ứng phó và kiểm soát tình hình dịch bệnh COVID-19 ở trong nước, đồng thời ngăn chặn nguy cơ xâm nhập lây lan của biến chủng mới Omicron vào Việt Nam từ các quốc gia đã ghi nhận và lây lan biến chủng mới, ngày 28 tháng 11, Bộ Y tế đã đề xuất Chính phủ xem xét chỉ đạo tạm dừng việc tổ chức những chuyến bay đến và đi từ các quốc gia Nam Phi, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Estonia, Lesotho và Mozambique, tạm dừng cấp phép nhập cảnh với hành khách đến và đi từ các quốc gia này. Bộ Y tế cũng đã chỉ đạo hệ thống giám sát tăng cường giám sát dịch bệnh COVID-19 để chủ động phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường của các ổ dịch COVID-19. Đồng thời, Bộ cũng đã chỉ đạo các địa phương chủ động xây dựng kịch bản đáp ứng với các tình huống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn cụ thể. Tại buổi làm việc này, lãnh đạo Bộ Y tế cùng với đại diện WHO, CDC Hoa Kỳ khu vực Đông Nam Á, CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam thống nhất sẵn sàng chia sẻ, cập nhật kết quả giải trình tự gen các ca bệnh COVID-19 để có thêm thông tin cùng tìm phương pháp ứng phó.
Trao đổi với phóng viên bên lề hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17 sáng nay, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết, việc điều trị F không thể nhẹ, không triệu chứng tại nhà nhằm thích ứng với tình hình và đảm bảo lợi ích cho người dân. Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, đây là quyết định quan trọng của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, phù hợp với chiến lược chống dịch trong giai đoạn hiện nay. Bởi trong những ngày gần đây, số ca mắc COVID-19 tăng cao, đặc biệt là số ca bệnh nhẹ không triệu chứng. Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cũng cho rằng điều trị F0 tại nhà sẽ giúp người dân được tiếp cận với dịch vụ y tế từ sớm, từ xa, theo đúng tinh thần, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và phù hợp với chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt hiện nay. Về lý do thành phố Hà Nội thực hiện quản lý điều trị cách ly F0 thể nhẹ tại nhà vào thời điểm này, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, thành phố đã chuẩn bị các phương án kịch bản từ rất sớm cho việc này. Tuy nhiên, việc triển khai phụ thuộc vào diễn biến dịch bệnh trên địa bàn. Về phương án điều trị, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cũng cho biết, nhân viên y tế sẽ chăm sóc, theo dõi sức khỏe người dân qua hệ thống tổng đài 1022 hoặc qua phần mềm quản lý. Trong quá trình theo dõi sức khỏe, ngành y tế cũng tư vấn, cấp phát thuốc, bảo đảm điều kiện chăm sóc sức khỏe được tốt nhất. thành phố Hà Nội đã giao chính quyền các quận huyện thị xã, xã phường, thị trấn và tổ COVID-19 cộng đồng kiểm tra điều kiện cách ly F1 và điều trị F0 thể nhẹ tại nhà. Các đơn vị chức năng đã lên danh sách hộ gia đình đủ điều kiện. Từ danh sách này, Sở Y tế Hà Nội sẽ phân tầng bằng phần mềm.
Thưa quý vị, ngày hôm nay Bộ Y tế thông tin ban đầu về nguyên nhân tử vong của hai trường hợp học sinh tại Hà Nội và Bắc Giang sau khi tiêm vaccine COVID-19. Theo đó, Hội đồng chuyên môn về biến cố sau tiêm chủng xác định nguyên nhân tử vong của hai trường hợp này có liên quan đến phản ứng phản vệ độ 4, không liên quan đến vaccine và thực hành tiêm chủng. Trước đó, vào chiều ngày 28 tháng 11, lãnh đạo của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang cho biết một nam học sinh 16 tuổi tại trường Trung học Phổ thông Sơn Động số 2 đã tử vong sau khi tiêm vaccine COVID-19. Ngay sau khi tiêm vaccine thì nam sinh này có dấu hiệu khó thở, nôn ói và đã được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai. Tại đây, các bác sĩ đã cho bệnh nhân chạy ECMO, thiết bị tiêm phổi nhân tạo, thế nhưng học sinh này đã không qua khỏi. Còn tại trường hợp ở Hà Nội, một nữ học sinh lớp 9 tại xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, Hà Nội tử vong sau một ngày tiêm chủng. Theo đó, thì nữ sinh này tiêm vào sáng ngày 27 tháng 11 theo kế hoạch của trường. Đến sáng ngày 28 tháng 11, nữ sinh có vấn đề sức khỏe nên được gia đình đưa đi cấp cứu. Hai trường hợp này đều được theo dõi sau tiêm. Sau khi phát hiện tình trạng sốc đã tiếp cận phác đồ phản ứng phản vệ, đồng thời chuyển lên tuyến cao hơn. Hội đồng chuyên môn về biến cố sau tiêm chủng xác định nguyên nhân tử vong của hai trường hợp này liên quan đến phản ứng phản vệ độ 4, không liên quan đến vaccine và thực hành tiêm chủng.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố tình hình tổ chức dạy học năm học 2021-2022 ở các địa phương. Theo đó, tính đến ngày 29 tháng 11, cả nước có 9 tỉnh, thành phố tổ chức dạy học trực tiếp, 34 tỉnh, thành phố tổ chức kết hợp dạy học trực tiếp, trực tuyến và qua truyền hình, 20 tỉnh, thành phố còn lại tổ chức dạy học trực tuyến và qua truyền hình. 9 tỉnh, thành phố tổ chức dạy học trực tiếp bao gồm Bắc Cạn, Cao Bằng, Hòa Bình, Kon Tum, Lai Châu, Ninh Bình, Thanh Hóa, Yên Bái và Hà Giang. Thành phố Hà Nội thuộc nhóm các tỉnh, thành phố tổ chức kết hợp dạy học trực tiếp, trực tuyến và qua truyền hình. Trước đó, vào ngày 8 tháng 11, Hà Nội quyết định cho học sinh lớp 9 của huyện Ba Vì trở lại trường học trực tiếp. Từ kết quả triển khai ở huyện Ba Vì, đến nay, 36.000 học sinh lớp 9 ở các trường học đảm bảo điều kiện an toàn của 18 huyện thị xã trên địa bàn thành phố đã trở lại trường. Theo chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, việc đưa học sinh trở lại trường học cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, có lộ trình và luôn đặt vấn đề an toàn sức khỏe của học sinh lên trên hết. Cùng với việc chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn trường học, Hà Nội đang tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh. Với những trường tổ chức dạy học trực tiếp, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các nhà trường sử dụng hiệu quả thời gian học sinh được đến trường để tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp các nội dung cơ bản, cốt lõi theo các văn bản hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ, phù hợp với điều kiện của nhà trường và học sinh, tránh gây áp lực quá tải. Việc kiểm tra đánh giá định kỳ theo hình thức trực tiếp tại trường cần được thực hiện sau một thời gian học sinh đã được ôn tập, củng cố, bổ sung nội dung kiến thức.
Sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn chủ trì hội nghị trực tuyến biểu dương 124 hộ gia đình làm kinh tế giỏi và hộ gia đình văn hóa tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài, bà Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc tham dự. Hà Nội hiện có khoảng 108.000 người dân tộc thiểu số sinh sống, chiếm 1,3% dân số của thành phố. Luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác giảm nghèo bền vững của vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thành phố đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ, đặc biệt trong giai đoạn 2016-2020, đầu tư hơn 1.250 tỷ đồng để triển khai 89 dự án phát triển toàn diện kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. Tại hội nghị này đã có 23 hộ gia đình tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số nhận được bằng khen của Chủ tịch Ủy ban dân thành phố. Biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn bày tỏ tin tưởng các hộ gia đình tiếp tục nêu cao vai trò nòng cốt, gương mẫu đi đầu, vận động dòng họ bà con trong thôn phát triển sản xuất, ổn định nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Sáng nay, Ban chỉ đạo chương trình Mỗi xã một sản phẩm thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị công bố quyết định sản phẩm OCOP cấp thành phố cho 96 chủ thể với 424 sản phẩm được đánh giá phần hạng đạt từ 3 sao OCOP trở lên. Đến thời điểm này, đã có 53 sản phẩm OCOP của huyện Quốc Oai và huyện Hoài Đức được Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp thành phố đánh giá lần 1. 150 sản phẩm của 9 quận huyện như Ba Vì, Sóc Sơn, Thanh Trì, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Long Biên, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Đông được Tổ tư vấn giúp việc của Hội đồng OCOP thành phố đánh giá phân hạng sản phẩm. Trong tháng 12, Ban chỉ đạo sẽ tiếp tục tổ chức hội nghị đánh giá phân hạng sản phẩm. Dự kiến sẽ có trên 400 sản phẩm OCOP được đánh giá phân hạng trong năm 2021, vượt chỉ tiêu đã đề ra. cùng với công bố quyết định công nhận sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội và khen thưởng cho 24 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình tổ chức chương trình. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức trưng bày, quảng bá kết nối giao thương sản phẩm OCOP thành phố từ 3 sao trở lên trong khuôn viên trên 1.500m2 tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô.
Sáng nay tại Hà Nội, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương tổ chức họp báo công bố triển khai gian hàng quốc gia Việt Nam trên sàn thương mại điện tử JD.com. Theo thông tin tại buổi họp báo này, trong khuôn khổ chương trình hợp tác cấp chính phủ về thương mại điện tử giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại Trung Quốc, Cục Thương mại Điện tử Kinh tế số chủ trì phối hợp cùng với các đối tác lớn ở trong và ngoài nước, bao gồm sàn thương mại điện tử lớn và uy tín hàng đầu của Trung Quốc JD.com, Vinanutri Foods, Tổng công ty Bưu chính Viettel, Viettel Post, Ngân hàng VB Bank, Visa để tổ chức xây dựng gian hàng quốc gia Việt Nam trên sàn thương mại điện tử JD.com. Đây cũng là gian hàng Việt Nam đầu tiên trên nền tảng thương mại điện tử quốc tế, nơi mà các sản phẩm Việt Nam có thể được phân phối trực tiếp đến với tay của người tiêu dùng tại thị trường nước ngoài thông qua con đường nhập khẩu xuyên biên giới. Tham gia gian hàng, các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam sẽ nhận được sự hỗ trợ từ vận hành, logistics, hỗ trợ tài chính, quảng bá hình ảnh ngay tại thị trường quốc gia nhập khẩu. Với vai trò là đơn vị tổ chức hỗ trợ kết nối, Cục Thương mại Điện tử Kinh tế số sẽ tập hợp hướng dẫn các doanh nghiệp, các thương hiệu Việt tổ chức phân phối trên gian hàng quốc gia Việt Nam theo đúng quy định của nền tảng thương mại điện tử của luật pháp tại nước nhập khẩu.
Sáng nay, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến xây dựng đề án ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Các đại biểu nhận định tiếng Việt là tài sản quý báu của dân tộc Việt Nam, phản ánh văn minh, tinh hoa và bản sắc của người Việt trên trường quốc tế. Đối với cộng đồng 5,3 triệu người Việt Nam đang sinh sống làm việc tại trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, tiếng Việt là niềm tự hào dân tộc, là điểm tựa vững chắc cho văn hóa Việt Nam. Chính vì vậy, xây dựng ngày tôn vinh tiếng Việt trở thành dấu mốc thời điểm quan trọng hàng năm trong đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nhằm tôn vinh ngôn ngữ dân tộc, từ đó giúp lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa tình yêu tiếng Việt, trở thành động lực thúc đẩy phong trào dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam. Hiện đang ghi nhận hai phương án là ngày 21 tháng 2, ngày tôn vinh tiếng mẹ đẻ quốc tế do UNESCO lựa chọn vào năm 1999, và ngày 8 tháng 9, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị lần thứ 3 của Hội Nhà báo Việt Nam năm 1962. Tiếng nói là thứ của cải vô cùng lâu đời và vô cùng quý báu của dân tộc. Chúng ta phải giữ gìn nó, quý trọng nó, làm cho nó phổ biến và ngày càng rộng khắp. Phương án được lựa chọn sẽ được thông báo trong thời gian tới.
Ngày hôm nay tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức diễn đàn du lịch toàn quốc với tựa đề Giải pháp phục hồi bền vững du lịch Việt Nam theo hình thức trực tuyến tại 26 điểm cầu trên toàn quốc với sự tham gia của các cơ quan quản lý du lịch, Hiệp hội Du lịch các tỉnh, thành phố. Diễn đàn nhằm đưa ra những giải pháp để nhanh chóng phục hồi, phát triển du lịch bền vững trong điều kiện bình thường mới. Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình, ngành du lịch phải thích ứng và làm quen với khái niệm bình thường mới thì mới có thể phục hồi phát triển. Ngành du lịch cần thay đổi từ khâu xây dựng sản phẩm, đào tạo nguồn nhân lực, quản lý, xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp. Nhìn lại 2 năm du lịch Việt Nam sau cơn bão COVID-19 vừa qua, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch Nguyễn Anh Tuấn đánh giá, dịch bệnh COVID-19 đã khiến cho ngành du lịch trải qua một cuộc khủng hoảng lớn chưa từng có. Để có thể phục hồi được du lịch, cần có cơ chế chính sách phù hợp và chiến lược thích ứng linh hoạt. Cũng tại diễn đàn, các đại biểu đã thống nhất việc cần xây dựng những sản phẩm du lịch phù hợp với diễn biến dịch bệnh trên tinh thần thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát an toàn với dịch COVID-19.
Sáng nay tại Hà Nội, Cục An toàn Thông tin thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức chương trình diễn tập ứng cứu sự cố tấn công từ chối dịch vụ DDoS do Cơ quan Báo chí năm 2021 do Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp Không gian mạng VNCERT điều phối hoạt động diễn tập. Theo Cục An toàn Thông tin, Việt Nam hiện đứng thứ 6 về nguồn tấn công từ chối dịch vụ trên toàn cầu và đứng thứ 2 ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thời gian gần đây xuất hiện nhiều vụ tấn công mạng sử dụng phương thức tấn công DDoS nghiêm trọng nhắm vào các báo điện tử của các cơ quan báo chí, khiến cho hệ thống báo điện tử bị ngừng chạy hoạt động, như vụ tấn công báo điện tử VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước tình trạng đó, Cục An toàn Thông tin khuyến cáo các cơ quan báo chí cần tăng cường đầu tư, nâng cao năng lực an toàn thông tin, cập nhật các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin, liên tục theo dõi, giám sát, phát hiện sớm các nguy cơ và phối hợp chặt chẽ với Trung tâm VinCert để ứng cứu, khắc phục kịp thời. Diễn tập lần này tập trung vào tình huống giả định hệ thống cảnh báo sớm của đơn vị báo chí phát hiện thấy trang thông tin điện tử của đơn vị có lượng truy cập tăng bất thường. Đây là dấu hiệu ban đầu của một cuộc tấn công từ chối dịch vụ. Chương trình diễn tập tổ chức kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của hơn 100 điểm cầu được lồng ghép giữa lý thuyết và tấn công mô phỏng, qua đó giúp các đơn vị báo chí hiểu rõ hơn về tấn công từ chối dịch vụ cũng như hoạt động ứng cứu sự cố và vai trò điều phối của VNCERT.
Bộ Giao thông Vận tải quyết định tăng tần suất khai thác trên các đường bay nội địa kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2021. Cụ thể, với đường bay trục Hà Nội Đà Nẵng, Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 1 đến hết ngày 14 tháng 12 sẽ khai thác tần suất trên từng đường bay không vượt quá 16 chuyến bay khứ hồi trong vòng một ngày một đường bay, tức là tăng 9 chuyến trên một khứ hồi một đường bay so với hiện nay. Từ ngày 15 tháng 12, tần suất trên từng đường bay nói trên sẽ không vượt quá 20 chuyến bay khứ hồi một ngày một đường bay. Các đường bay khác, tần suất khai thác không vượt quá 9 chuyến bay khứ hồi một ngày một đường bay. Cục Hàng không tùy vào tình hình thực tế đề xuất điều chỉnh tần suất trên các đường bay, đảm bảo để có thể đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2022, gửi Bộ Giao thông Vận tải trước ngày 25 tháng 12. Về điều kiện hành khách đi máy bay, Bộ Giao thông Vận tải cơ bản giữ nguyên quy định như hiện nay.
Thưa quý vị và các bạn, để chủ động trong công tác đảm bảo an ninh trật tự dịp cuối năm 2021, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai thực hiện các kế hoạch tuần tra, kiểm soát và đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn, vui tươi cho nhân dân. Dịp cuối năm là thời điểm các loại tội phạm hoạt động mạnh, nhất là tội phạm trộm cắp, buôn bán hàng hóa kém chất lượng, tình trạng thanh thiếu niên điều khiển xe máy nẹt bô, rú ga, càn quấy vi phạm các quy định an toàn giao thông, tệ nạn thanh thiếu niên sử dụng chất cấm, chất kích thích có chiều hướng gia tăng. Để chủ động kiểm soát tình hình, Công an thành phố Hà Nội đã huy động lực lượng tăng cường công tác nghiệp vụ, nắm bắt tình hình, kịp thời đấu tranh, chấn áp, phòng ngừa các hoạt động tội phạm hay tệ nạn xã hội. Tại huyện Thường Tín, Công an huyện đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ, công an xã, thị trấn tổ chức các đợt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, tăng cường bám địa bàn để kịp thời xử lý khi có tình hình phức tạp xảy ra, đồng thời huy động các ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. Cùng với đó, Công an huyện Thường Tín phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Thượng tá Đào Phương Đông, Phó trưởng Công an huyện Thường Tín cho biết.
Tham mưu cho ủy ban huyện để mà hướng dẫn trên cơ sở là trao đổi đến tận là đảng ủy, các đồng chí trưởng công an xã là sẽ trực tiếp là báo cáo với cả bí thư đảng ủy xã, chủ tịch và ban chí thường trực ấy, ban phó bí thư thường trực rồi là phó thư chủ tịch ủy ban nhân dân xã đều phát động này thông qua họp dân, họp đến tận tổ dân phố để mà phát động an ninh cũng như là để mà giữ gìn cái địa bàn để đảm bảo an toàn, chủ động trong vấn đề bảo vệ tài sản của mình.
Trung tá Khuất Thị Mây, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông Công an thị xã Sơn Tây cho biết, thời điểm này lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm, tập trung vào những vấn đề như xe quá khổ, quá tải, vi phạm về ma túy, nồng độ cồn, chạy quá tốc độ là những nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông. Bên cạnh việc tăng cường kiểm tra xử lý, lực lượng cảnh sát giao thông cũng tăng cường công tác tuyên truyền tới các đơn vị doanh nghiệp vận tải, trường học, cơ quan doanh nghiệp, do đó ý thức của người tham gia giao thông cũng được nâng lên rõ rệt.
Về các chuyên đề của mình về cuối năm, thứ nhất là của mình thì đẩy mạnh công tác tuyên truyền nữa. Cái cuối năm vì người dân đi lại cũng khá nhiều, nhưng mà năm nay do cái đặc thù của dịch Covid cho nên cũng dự kiến là cái số lượng đi lại nó cũng ít hơn. Tuy nhiên thì mình cũng không chủ quan được, thì mình cũng vẫn phải đảm bảo cái công tác trật tự an toàn giao thông, nhất là các mà cái chỗ mà trọng điểm để không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Và đấy thì mình cũng phải đảm bảo. Thì từ trước đến nay thì cũng trên địa bàn thị xã Sơn Tây không xảy ra các trường hợp đó. Thế nhưng mà mình cũng vẫn phải phát huy được cái ưu điểm đó về tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu thấp nhất các vụ tai nạn giao thông xảy ra.
Thời gian tới, Công an huyện, thành phố, thị xã triển khai kế hoạch ra quân tấn công, trấn áp tội phạm tới các đội nghiệp vụ, chỉ đạo công an xã, phường, thị trấn nắm chắc hoạt động của các loại đối tượng, đánh giá, phân tích tình hình địa bàn để có những kế hoạch, phương án đấu tranh phù hợp. Trung tá Trịnh Công Sơn, trưởng công an xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín cho biết, lên kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự dịp cuối năm, lực lượng công an xã đã chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã các biện pháp phòng chống, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tập trung vào các loại tội phạm thường gặp dịp cuối năm như tội phạm trộm cắp tài sản, đánh bạc, vận chuyển, buôn bán hàng cấm. Trung tá Trịnh Công Sơn, trưởng công an xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín cho biết.
Đối với cả những tháng cuối năm thì đây cũng là một thời điểm mà thực hiện những kế hoạch của từ Bộ Công an thành phố cũng như Công an huyện về cái vấn đề là đảm bảo trật tự. Thì trong đó thì những cái mà đối tượng đấy, trong diện quản lý cũng chắc chắn cũng sẽ phải là hoạt động tăng cường. Cho nên chúng tôi cũng đã tham mưu và triển khai một số những cái kế hoạch liên quan đến công tác đảm bảo trật tự. Trong đó là một là về chỗ tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn. Đấy. Thứ hai là lại củng cố lại tiếp tục công tác điều tra cơ bản. Đấy. Lại những vấn đề để mà có những cái đối sách hợp lý. Đấy. Cái thứ ba là cũng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát để phòng ngừa tội phạm. Đấy. Đặc biệt là những tội phạm như là trộm cắp, đấy, cướp giật trên địa bàn. Đấy. Rồi những cái tội phạm như là cờ bạc.
Với những biện pháp triển khai đồng bộ, quyết liệt cùng tinh thần trách nhiệm vì nước quên thân, vì dân phục vụ, lực lượng công an toàn thành phố quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an toàn, an ninh trật tự để người dân tham gia sinh hoạt giao thương thuận lợi dịp cuối năm.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những phần tin quốc tế. Ngày hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã họp về tình hình Liban và việc thực hiện nghị quyết số 1701 của Hội đồng Bảo an. Phát biểu tại cuộc họp này, Đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn thường trực tại Việt Nam, Liên Hợp Quốc cho biết hoan nghênh việc thành lập chính phủ tại Liban, đồng thời bày tỏ lo ngại về tình hình khủng hoảng trên nhiều mặt tại nước này do chính phủ đã có những nỗ lực nhất định.
Ngày hôm qua, Iran đã yêu cầu Mỹ dỡ bỏ tất cả các biện pháp trừng phạt nhằm vào nước này trong một quá trình có thể xác minh được. Trong tuyên bố đưa ra trước thềm vòng đàm phán mới về hạt nhân diễn ra cùng ngày tại Viên của Áo, Ngoại trưởng Iran cho rằng không có cách nào có thể cứu vãn thỏa thuận hạt nhân năm 2015, còn được gọi là kế hoạch hành động chung toàn diện ký giữa Tehran và nhóm P5+1, gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức. Nếu không có hành động dỡ bỏ một cách có hiệu quả và có thể xác nhận, mọi biện pháp trừng phạt áp đặt lên một nước Cộng hòa Hồi giáo sau khi Mỹ rời khỏi thỏa thuận.
Thưa quý vị, với một loạt những biện pháp kiên quyết và nhanh chóng thì thành phố Thượng Hải của Trung Quốc đã kiểm soát thành công đợt dịch bùng phát COVID-19 mới nhất chỉ trong vòng 3 ngày. Thông báo mới nhất của Ủy ban Y tế Thượng Hải cho biết là thành phố này ngày 28 tháng 11 đã không ghi nhận thêm ca lây nhiễm mới nào trong cộng đồng. Được biết, ngay sau khi Thượng Hải ghi nhận 3 ca mắc COVID-19 vào ngày 25 tháng 11, nhà chức trách của thành phố này đã kích hoạt cơ chế phản ứng khẩn cấp, tiến hành điều tra dịch tễ và thực hiện xét nghiệm acid nucleic ARN với các nhân viên và khử trùng các địa điểm có liên quan. Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Thượng Hải cho biết, theo cơ chế nêu trên, các nhà điều tra dịch tễ phải đến hiện trường trong vòng 2 giờ đồng hồ, hoàn tất các cuộc điều tra cốt lõi trong vòng 4 giờ và hoàn thành các báo cáo dịch tễ học chỉ trong vòng 24 giờ.
Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, tiến sĩ Salim Abdulkarim, chuyên gia dịch tễ học hàng đầu Nam Phi, cảnh báo số ca mắc mới COVID-19 ở nước này có thể tăng gấp 3 lần trong tuần này do sự lây lan của biến thể Omicron. Phát biểu tại một cuộc họp báo trực tuyến của Bộ Y tế Nam Phi, tiến sĩ Karim dự báo Nam Phi có thể ghi nhận hơn 10.000 ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày vào cuối tuần tới và hệ thống y tế sẽ đối mặt với áp lực lớn trong 2 đến 3 tuần tới.
Thưa quý vị, kể từ 0 giờ ngày hôm nay thì Nhật Bản sẽ ngừng nhận đơn xem xét việc áp dụng những biện pháp nới lỏng hạn chế hành vi đối với những người đã tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Đồng thời, những người nhập cảnh vào Nhật Bản sau thời điểm 0 giờ ngày 1 tháng 12 sẽ không còn thuộc diện nới lỏng hạn chế hành vi. Điều này có nghĩa là kể từ thời điểm này thì người về nước hoặc tái nhập cảnh vào Nhật Bản dù đã có chứng nhận tiêm chủng vaccine và xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 cũng sẽ không còn được hưởng các cơ chế ưu tiên như là cách ly bắt buộc 3 ngày hoặc giảm thời gian tự cách ly từ 14 ngày xuống còn 10 ngày, vốn được áp dụng từ ngày 8 tháng 11 vừa qua.
Từ tháng 1 năm 2022 sắp tới, chính phủ Lào sẽ bắt đầu triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 6 đến 11 tuổi trên phạm vi toàn quốc. Bộ Y tế Lào cho biết đã chỉ đạo các cơ quan y tế cấp tỉnh và huyện thống kê số lượng trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 11 và trẻ em thuộc nhóm đối tượng này sẽ được tiêm vaccine phòng COVID-19 của hãng Pfizer-BioNTech. Cũng theo bộ trên, để giúp người dân hiểu và đưa con đi tiêm, các nhân viên y tế sẽ thông báo cho phụ huynh về tầm quan trọng của việc tiêm chủng và khuyến khích họ đang tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ. Trẻ chỉ được tiêm khi có sự đồng ý của cha mẹ.
Hãng tin AFP đưa tin, Quỹ đầu tư trực tiếp Nga ngày hôm qua thông báo vaccine Sputnik V hiệu quả trước biến thể mới Omicron của virus SARS-CoV-2. Thế nhưng hiện nay thì đơn vị này đang phát triển một phiên bản vaccine khác để tiêm tăng cường. Thông báo này khẳng định trong trường hợp có thể cần tới sự điều chỉnh, phiên bản mới của Sputnik cho biến thể Omicron có thể được sản xuất quy mô trong vòng 4-5 ngày tới. Hàng trăm triệu liều vaccine phiên bản mới có thể được cung cấp cho thị trường vào tháng 2 năm sau, với khoảng 3 tỷ liều sẽ được bán ra trong cả năm 2022.
Ngày hôm qua, Quốc hội Thụy Điển đã lần thứ hai trong chưa đầy một tuần qua bỏ phiếu xác nhận bà Adalena Anderson, lãnh đạo Đảng Dân Chủ Xã Hội, đồng thời là Bộ trưởng Tài chính nước này, giữ chức Thủ tướng. Như vậy, bà Madalena Anderson tiếp tục trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Thụy Điển, kế nhiệm ông Stefan Löfven, vừa từ chức vào đầu tháng này sau 7 năm cầm quyền. Bà có nhiệm vụ thành lập một chính phủ thiểu số của Đảng Dân Chủ Xã Hội.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Ở các trận đá bù giải Futsal vô địch quốc gia 2021, bị đánh giá thấp hơn lại còn vắng đội trưởng Hồ Duy Hải, Hưng Gia Khang Đắk Lắk đã chịu trận thua trước Quảng Nam FC. Đội bóng xứ Quảng có lợi thế ngay từ phút thứ 3 sau bàn thắng mở điểm của đội trưởng Danh Toại. Đến phút thứ 12, Đức Ti của Hưng Gia Khang Đắk Lắk trong tình huống nỗ lực cứu thua, vô tình đưa bóng vào lưới nhà, gián tiếp nâng cách biệt cho đối thủ trước khi hiệp 1 khép lại. Quảng Nam FC chủ động làm giảm nhịp độ trong hiệp đấu còn lại nhưng vẫn có được bàn thắng thứ 3 của Quốc Cường, qua đó nâng tổng điểm lên thành 13 nhưng kém đội xếp thứ 6 Hiếu Hoa Đà Nẵng đến 8 điểm. Tuy vẫn còn 3 vòng đấu nhưng khả năng cao, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Võ Hoàng Phú khó hoàn thành mục tiêu trụ hạng. Trong khi đó, Saco FC bước vào trận đấu bù cuối cùng gặp Cao Bằng. Việc thi đấu liên tục khiến thể lực của các cầu thủ Saco bị giảm sút. Tuy nhiên, tinh thần đoàn kết đã giúp Á quân mùa giải 2021 có được bàn thắng mở điểm trước khi hiệp 1 khép lại. Người lập công là Nhất Tiến. Dù vậy, Saco cũng không bảo toàn được lợi thế khi để Hoài An quân bình tỷ số 1 đều vào giữa hiệp 2. Kết quả hòa buộc Saco FC vẫn xếp sau đội đầu bảng Thái Sơn Nam với một điểm kém hơn, trong khi tổng số trận đã bằng nhau.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 30 ngày 31 tháng 11 năm 2021. Vùng đồng bằng Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, nhiệt độ từ 14 đến 24 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, nhiệt độ từ 14 đến 22 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, nhiệt độ từ 14 đến 22 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Kiều Anh, đạo diễn Kim Anh, phát thanh viên Lê Thông Hồng Hạnh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự sau.
Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. 2 năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình.
Ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gram muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó. Giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối, chấm nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.